thủ pháo vào bãi xe hậu cần Su-25 của Mỹ năm 1965. Bãi xe hậu cần quân sự Su-25 của Mỹ là một căn cứ rộng mênh mông, nằm khu vực từ chợ Tân Bình tới gần ngã tư Bãi Hiền, là nơi tập kết đậu các loại xe nhà binh Mỹ, toàn loại thiện chiến, xe tăng, xe vận tải, xe cơ giới M113, M114, xe lội nước, nội đồng, GMC. Ngày ngày đi càn quét bắn phá vùng căn cứ cách mạng, gây bao tội ác đau thương cho đồng bào và chiến sĩ ta mạng Tây thành phố. Bãi xe hậu cần này được canh phòng rất chắc chắn. Ngay ngã tư Bãi Hiền có một căn cứ quân sự chốt cửa ngõ phía tây thành phố. Phía tây nam giáp Bình Chánh là tiểu đoàn an ninh phi thường, bao quanh doanh trại là vành đai trắng ấp chiến lược, canh phòng ngày đêm. Phía tây bắc, khu Hoàng Hoa Thám là đại bản doanh lữ đoàn dù tinh nhuệ thiện chiến. Nhìn những chiếc xe này, ngày ngày đi càn phá giết chóc, đang gầm gừ tiến vào bãi đậu nghỉ ngơi, để lại chuẩn bị xông xáo bắn phá sắp tới, lòng các chiến sĩ biệt động sôi sục căm thù. Đây là mục tiêu cần phải diệt tận gốc. Cấp trên chỉ đạo giao cho đại đội 165A biệt động tác chiến, trực tiếp đánh vào bãi xe hậu cần là cánh đội 2 Tây Nam, đội quân thần tốc lừng danh khét tiếng do Đồng Đen và Bành Văn Chân chỉ huy. Các cánh quân khác yểm trợ ở các ngã, nhất là ngã tư Bãi Hiền, phòng chặn quân tiếp diện, đảm bảo cho đội xung kích của Đồng Đen hoàn thành nhiệm vụ. Hồi ấy năm 1965, khu Bầu Hoa, Bầu Cát, Dường Lài là miền vườn cây hoa màu, có cả rừng cao su lác đác, các hương lộ 2, 13, 14, 15 ăn sát tới đường Lạc Long Quân bây giờ, chỉ băng qua một chút là tới bãi xe hậu cần. Đây chính là điều kiện thuận lợi nhất cho chiến thuật hành quân. Đội trinh sát của Đồng Đen có người từng thường xuyên ăn nhậu với lính gác, la cà lai rai, đạp xích lô, bán báo quanh đây, nghiên cứu cự ly, đường bước, điều tra quy luật xe ra vào, canh gác bãi xe, việc canh phòng bảo vệ, những điều bí mật của bãi xe đã có nội tuyến của ta báo cho biết khi nào xe về nhiều, quy luật canh phòng. Mọi kế hoạch tác chiến khôn khéo, táo bạo, chắc chắn của Đồng Đen, người chỉ huy kinh nghiệm dày dạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, khiến anh em toàn đội yên tâm tin tưởng. Hôm trước, đội trinh sát còn chia nhau ngồi lai rai với lính, được tin hôm sau xe về tập kết nhiều sau một trận càn lớn. Toàn đội được lệnh, chuẩn bị đánh. Một số anh em biệt động được phân công ém lại ở các quán nhậu ngồi tản mạn. Mấy chiến sĩ này, khi có hiệu lệnh chiến đấu là nhận vũ khí tại chỗ, vũ khí ém sẵn ngay gần, kết hợp tấn công vào bãi xe, còn đa số các chiến sĩ đội 2 lui về căn cứ Vĩnh Lộc, chuẩn bị vũ khí chờ lệnh xuất phát. Riêng chiến sĩ hai chàng được Đồng Đen cử ở lại liên lạc giờ chót với người của ta trong đội lính bảo vệ bãi xe. Anh ngồi lai rai với mấy tay lính tại quán nhậu ngay đối diện ở bãi xe, ngã ba Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân bây giờ. Hai chàng được cái uống rượu không biết say, mãi tới chiều tối mới về Vĩnh Lộc, báo tin cho Đồng Đen và Bành Văn Chân. Chắc rồi, như kế hoạch dự đoán, không có gì thay đổi đặc biệt. Chiều nay bãi đậu xe về chật kín. Ở căn cứ Vĩnh Lộc, số vũ khí đã được chuyển đến từ căn cứ Rừng Thơm Lương Hòa về mấy hôm trước ém sẵn. Toàn đội được lệnh xuất phát từ Vĩnh Lộc, trên 30 chiến sĩ người khoác đầy thủ pháo thiện xạ B-40, hai chàng phải vác một khẩu B-40 với 3 quả đạn. Anh hai chàng từng được học sử dụng B-40 ở căn cứ. Về sau, chỉ với một quả đạn B-40 lép, anh đã hướng dẫn chỉ bảo cho nhiều anh em trong đại đội biết sử dụng súng B-40. Riêng Đồng Đen có thêm một khẩu K-54, chỉ có mấy khẩu AK, còn lại toàn là thủ pháo để đánh xe cơ giới. Lúc này đang là mùa mưa năm 1965, nước lội bì bõm, trời vừa tối, từng tốp người mang nặng vũ khí tiến về phía trận đánh, băng qua hương lộ 13, 14, Dường Lài, khu Bầu Cát, Bầu Hoa. Mọi tình huống trên đường đi cũng đã được chuẩn bị để xử lý kịp thời. Trong đêm tối, các chiến sĩ hành quân theo chiến thuật riêng từng người nhanh nhẹn luồn qua các vườn cây ruộng màu, đúng giờ có mặt đầy đủ ở vị trí chuẩn bị khai hỏa. Giữa bãi xe là một dãy nhà tôn lớn dài dằng dặc như ngăn đôi bãi xe. Hai bên bãi là những hàng xe đậu thẳng tắp. Hàng thì châu đầu vào nhau, hàng thì châu đít vào nhau. Chiến thuật của ta là hai đội cùng tiến vào bên trong, đánh cuốn chiếu từ đầu này tới đầu kia, cùng tiến song song đánh tới. Chỉ huy Đồng Đen một bên, chỉ huy Bành Văn Chân một bên. Quả lực B-40 của hai chàng theo sát chỉ huy Đồng Đen. Giữa đêm tối im lặng, không có tiếng súng, bỗng tiếng thủ pháo vang dội đầu tiên. Hai quả thủ pháo của Đồng Đen khai quả, lập tức các cánh tay của chiến sĩ cùng dung lên. Hai quả thủ pháo đập vào nhau cái cạch cho nổ chân quả, tức hạt nổ, dung mạnh hai tay, ném mạnh hai thủ pháo bay vào hai xe hai bên. Dây cháy chậm, chỉ mấy giây là vào kiếp nổ. Hai xe nổ tung, chiến sĩ rạp xuống, lại nhô lên, hai trái nữa tiếp theo, hai xe lại nổ tan. Thủ pháo như vũ điệu nhịp nhàng, chiến sĩ yểm trợ vừa nghe tiếng thủ pháo phát quả, lập tức bắn một tràng AK vào các túp lính gác. Bọn này chưa kịp trở tay, tiếng AK nổ chỉ nằm gọn trong tiếng ùng đoành của thủ pháo tung hoành. Tất cả các lực lượng lính gác của địch đều bất ngờ tưởng pháo kích tầm xa của Việt Cộng. Chúng bỏ chạy tán loạn. Các chốt căn cứ của địch, các đại đội bảo vệ quanh khu vực Tân Bình đều cho là Việt Cộng pháo kích từ xa. Có thấy quân Việt Cộng tấn công đâu mà tiếp ứng, nên chưa kịp ứng phó bề nào. Một tốp lính gác ở chốt giữa bãi xe thấy có bóng Việt Cộng xông xáo, liền nổ súng bắn bừa vào. Một mũi quân của ta bị cản lại, thấy cánh bên kia im tiếng thủ pháo và có tiếng súng của địch. Đồng Đen biết ngay tình hình, để đồng đội tiếp tục luyện thủ pháo, anh dừng lại nghe ngóng, phán đoán. Đúng chốt gác của địch ở giữa đang nổ súng, anh ra hiệu cho B-40 của hai chàng bắn sang. Hai chàng nãy giờ lo luyện thủ pháo, tai ván ù, không nghe thấy gì, nhưng đã quen ăn ý tác chiến với Đồng Đen, chỉ huy và quả lực hiểu ý nhau. Nhìn Đồng Đen ra hiệu, chỉ tay, hai chàng giương B-40 lên, nhằm đúng phía tay Đồng Đen chỉ, câu một phát phục cầu dòng lửa. Qua mái nhà sang hai bên, xuống đúng chỗ, đúng yêu cầu của chỉ huy. Khối lửa đỏ màu da cam khiến cho trạm lính gác tan, tiếng súng địch im bặt. Mũi tiến công bên ấy lại tiếp tục dung thủ pháo. Hai bên hàng xe tan tành từng chiếc, không có lực lượng nào của địch chống trả. Trận đánh chưa đầy một tiếng đồng hồ gọn gàng như cuốn chiếu, bãi xe hàng mấy trăm chiếc tan tành không mấy chiếc nguyên vẹn. Bọn lính gác còn tên nào bỏ chạy tán loạn tứ phía, chỉ thấy nổ ầm ầm, không biết pháo kích từ đâu hay bộ binh mà chống lại. Biệt động ta theo chiến thuật đánh bất ngờ chớp nhoáng, chỉ có tiếng thủ pháo, không có tiếng súng tiếng người. Trong đêm tối nhập nhoàng, ánh lửa ánh đèn và tiếng nổ ầm ầm rung động cả mặt đất. Các cánh quân của ta chặn diện ở các ngã không cần nổ súng vì không thấy quân tiếp diện. Chỉ riêng có cánh chặn chi viện địch hướng Bãi Hiền chờ không thấy quân tiếp diện. Mãi sau cùng thấy có một tốp lính gác ở bãi xe hoảng sợ chạy toán loạn về phía Bãi Hiền liền nổ súng tiêu diệt. Trận đánh này thủ pháo lập chiến công, những trái thủ pháo đã nở hoa trong lòng địch, nở hoa trên các cánh tay thép của chiến sĩ ta, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, phá tan cả bãi xe quân sự Sư 25 Mỹ, diệt hơn 100 xe cơ giới hiện đại các loại M113, M114, GMC, lội nước, bọc thép, nồi đồng, đủ loại thiện chiến nhất. Các chiến sĩ rút về, không có lực lượng nào đuổi theo. Trận đánh oanh liệt như thế mà không một người nào bị thương. Thủ pháo sử dụng hết hiệu lực phá xe. Riêng anh hai chàng còn dư hai trái B-40 mang về mới thấy nặng. Anh sung sướng vì thắng lợi, vì đồng đội an toàn, đùa với người cùng về. Bay đi nặng về nhẹ, tao đi nặng về cũng nặng. Vì dư hai trái và khẩu B-40, các chiến sĩ dũng cảm hoàn thành nhiệm vụ, người nhẹ nhõm băng qua những cánh giường ẩm ướt về căn cứ Vĩnh Lộc, nằm vật cả ra nhà nghỉ mệt, nói cười hả hê reo hò sung sướng. Má ơi, thắng lớn rồi, không thằng nào bị sao hết. Dọn nhậu má ơi, ăn mừng. Chiến sĩ trẻ măng đi đánh trận thì dũng cảm không thể tả hết, chịu đánh, không sợ gì hy sinh. Nhưng lúc vui đùa với nhau ở nhà thì không hơn con nít bao nhiêu đâu. Các anh hầu hết đều 17-18 tuổi, má còn phải lo cho nhiều. Nơi đây ngày còn bị kiểm soát, đêm là của ta hoàn toàn. Ta gọi là dùng xôi đậu. Bà mẹ Đồng Đen mừng rỡ, bà đã cùng các chị em chuẩn bị sẵn bữa nhậu ăn mừng chiến thắng đón các anh còn nguyên vẹn trở về. Vì trước khi ra trận Đồng Đen có dặn, má chuẩn bị đồ lát nữa tụi con về nhậu nghe. Anh nói như người đi công chuyện gì đó bình thường, không phải chuẩn bị vào trận đánh lớn quan trọng như thế nào đâu. Má anh Đồng Đen nay còn sống, đã ngoài 90 tuổi, cụ ở Vĩnh Lộc. Những ngày sau đó, đài phát thanh của địch vẫn cứ đưa tin việc cộng bắn pháo kích tầm xa vào bãi xe hậu cần có gây thiệt hại nhưng không đáng kể. Sau trận này, các chiến sĩ đội 2 Tây Nam biệt động thành Sài Gòn Gia Định, mỗi người được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt xe cơ giới. Tính bình quân, mỗi đồng chí diệt hơn 30 xe các loại. Tháng 10 năm 2002, ghi theo lời kể của anh hai chàng, chiến sĩ đội 2 cánh Tây Nam, biệt động Sài Gòn Gia Định và tư liệu. Khi tôi viết truyện này, anh hai chàng còn khỏe. Nay anh đã mất, năm 2003.